Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican đã cấm các nhà làm cuốn phim tiếp theo phim Mật Mã Da Vinci, là phim thiên thần và ác quỷ, được quay trên phần đất hoặc trong bất cứ thánh đường nào tại Roma, vì cuốn phim đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Tiểu thuyết có cùng tên Thiên Thần và Ác Quỷ là cuốn truyện rùng rợn gây cấn mới nhất của Dan Brown, được đem quay thành phim, gồm có những cảnh chính yếu xảy ra tại Vatican và các nhà thờ ở Roma. Đức Tổng Giám mục Velasio de Paulis, vụ trưởng tài chính của Tòa Thánh, nói rằng Dan Brown đã đảo ngược Kinh Thánh để tiêm nọc độc vào đức tin. Không thể chấp nhận việc biến đổi các thánh đường thành những cảnh trí trong phim, để cho những cuốn phim tiểu thuyết bán bộ tôn giáo của ông ta được quay thành phim. Ngài nói như thế, và cho biết thêm rằng tác phẩm của Dan Brown làm thương tổn đến các cảm nghiệm tôn giáo. Linh mục Marco Fippi, phát ngôn viên của giáo phận Roma, nói rằng, thường ra thì chúng tôi đọc chuyện phim trước khi cho phép dùng các cảnh trí để quay, nhưng lần này thì khỏi cần phải đọc nữa, nguyên cái tên tác giả Dan Brown cũng đủ rồi. Tòa Thánh Vatican cực lực lên án cuốn tiểu thuyết Mật Mã Da Vinci và cuốn phim cùng tên. Toán sản xuất phải tái tạo tại phim trường ở Hollywood, quang cảnh bên trong các thánh đường ở Roma, nơi họ bị cấm không được sử dụng để quay phim. Các viên chức Tòa Thánh Vatican nói, họ không thể ngăn cản các nhà làm phim được quay cảnh bên ngoài nhà thờ Thánh Phêrô và các đường phố thời Trung Cổ ở thị trấn Borgo kế cận, vì được phép của Hội đồng Thành phố. Tuy nhiên, các nhà làm phim phải dùng những hành lang và cầu thang bằng đá cẩm thạch tại cung điện hoàng gia ngày trước tại Caserta gần thành phố Napoli để thay thế cho cảnh trí bên trong của Vatican. Linh mục Fippi nói với tạp chí chuyên về truyền hình Sorrisi và Canzoni, Nụ Cười và Tiếng Hát rằng, khi một cuốn phim nói về các vị thánh nhân hoặc về các giá trị nghệ thuật của giáo hội, chúng tôi chắc chắn sẽ cho phép sử dụng cảnh trí không chút đắn đo. Tuy nhiên, khi có vấn đề về nội dung không phù hợp với các tiêu chuẩn tôn giáo truyền thông, thì chúng tôi sẽ đóng cửa lại. Tòa Thánh Vatican trước đây đã yêu cầu giáo dân tẩy chay cuốn phim Mật Mã Da Vinci. Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng cả cuốn sách lẫn phim là một món tả bí lù những điều vô nghĩa, một ly cốc tai pha trộn đủ thứ bịa đặt, đổi trắng thành đen. Tin Việt Nam, Ngày hội của giáo xứ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Sáng ngày 14 tháng 6, cha xứ Đa Minh Nguyễn Chấn Hưng, cha Đa Minh Nguyễn Thế Hưng cùng toàn thể bà con giáo dân nô nức đón mừng Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên về làm phép khu nhà khách và tượng đài Đức Mẹ của giáo xứ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đến tham dự thánh lễ tạ ơn còn có quý cha trong giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân xa gần, kiều bào, và các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ninh, thị xã Cẩm Phả, phường Cẩm Bình và Cẩm Tây, đại diện ban chủ trì chùa Phả Thiên và hội Phật tử khu phố Cẩm Tây đến dự trong tình nhiệt đới. Mặc dù thời tiết không thuận lợi cho việc tổ chức, mấy ngày liền mưa tầm tã, song với lòng nhiệt huyết của cha Đa Minh, sự nhiệt tình của mỗi tín hữu đã góp phần làm nên nét đẹp khó quên trong ngày hội này. Đúng 9 giờ sáng, Đức cha Giuse tiến ra tượng đài Đức Mẹ giữa một rừng hoa và cờ sặc sỡ. Điều đó phần nào nói lên sức sống tươi trẻ của giáo xứ Cẩm Phả. Trong bầu khí trang nghiêm, Đức cha Giuse tôn vinh Mẹ trong nghi thức hiến thánh. Ngài nói, mẹ là người nữ mới, sửa sang lại những vết đổ vỡ do bà Eva xưa. Chúng ta hãy tôn vinh và ngợi khen mẹ, hướng lên mẹ, theo gương mẹ, vì mẹ là mẫu mực và gương mẫu của Hội Thánh. Sau nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ và nhà khách, đoàn đồng tế và toàn thể mọi người tiến rước về ngôi thánh đường dâng lễ tạ ơn. Trong nghi lễ tạ ơn, Đức Cha và quý cha xứ còn trao bằng ân nhân cho quý ân nhân đã góp công, góp của để xây dựng những công trình thuộc giáo xứ, để nói lên lời tri ân thì thật là vô vàn và không thể không khiếm khuyết, nên việc trao bằng hôm nay chỉ là nghi thức đại diện, còn ai trong chúng ta cũng đều là ân nhân đối với giáo xứ này. Đây là lời của cha Đa Minh Nguyễn Thế Hưng nói với toàn thể cộng đoàn. Tin Hàn Quốc. Mặc dù số linh mục và chúng sinh ở Hàn Quốc tăng từ năm 2006-2007, song các nhân viên giáo hội nói rằng những nỗ lực liên tục thúc đẩy ơn gọi là quan trọng hơn số lượng. Năm ngoái, lần đầu tiên số linh mục đã vượt qua con số 4.000, theo số liệu thống kê của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, phát hành hôm ngày 15 tháng 5. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, quốc gia này có 4.116 linh mục, tăng 142 người so với năm 2006, ngoài ra còn có 32 giám mục. Số chủng sinh cũng tăng sau 5 năm giảm sút.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Đại hội Thánh thể quốc tế vừa qua, Đức Thánh Cha đã có hai lần nói lên tâm tư của mình. Một lần qua sứ điệp cho giới trẻ, và một lần qua bài giảng trực tiếp truyền hình từ Vatican trong thánh lễ bế mạc đại hội vào sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 6. Một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn những điểm nội dung chính của bài giảng của Đức Thánh Cha. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi trọn cả bản dịch sứ điệp của Đức Thánh Cha cho giới trẻ tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế. Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy mở rộng chính bản thân và cuộc đời mình ra trước nhan Chúa Kitô để có thể khám phá mình được Thiên Chúa yêu thương và được mời gọi dẫn bước theo Ngài. Theo Chúa, con người không bị thiệt mất điều gì cả, nhưng ngược lại sẽ trở nên phong phú hơn. Đây, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha. Trước hết, Ngài đã nói bằng tiếng Pháp như sau. Các bạn trẻ thân mến, từ Roma, cha sung sướng chào mừng chúng con, và bảo đảm cha cầu nguyện cho chúng con, đang khi chúng con quy tụ lại với nhau, nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49 tại Quebec. Cha vui mừng vì thấy chúng con chú ý đến mầu nhiệm Thánh thể, hồng ân Thiên Chúa ban để cho thế gian được sống, như chủ đề của Đại hội nhấn mạnh. Cha mời gọi chúng con không ngừng suy niệm về mầu nhiệm cao cả của đức tin, như chúng ta tuyên xưng trong mọi thánh lễ sau khi truyền phép. Trước hết, trong bí tích thánh thể, chúng ta sống lại hy tế của Chúa vào lúc cuối đời Ngài, hy tế mà nhờ đó Chúa cứu độ mọi người. Như thế, chúng ta sống gần gũi với người và nhận được dư đầy những ân sủng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và cho phần rỗi chúng ta. Bí tích thánh thể là hành động tuyệt vời của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thử hỏi, có gì cao quý hơn việc cho đi chính mạng sống mình vì yêu? Bằng việc hiến thân này, Chúa Giêsu là mẫu gương cho việc hoàn toàn cho đi chính mình, con đường mà chúng ta cần phải đi qua để theo Chúa. Bí tích thánh thể còn là mẫu gương cho cung cách Kitô, một cung cách cần nhào nắn trọn cả cuộc đời chúng ta. Chính Đức Kitô là đấng kêu gọi chúng ta họp nhau lại để kết thành giáo hội, nhiệm thể của người ở giữa trần gian, để đến được với hai bàn tiệc lời Chúa và bánh thánh thể. Chúng ta cần lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, là ơn nâng đỡ chúng ta đứng dậy trên đường đời hàng ngày của chúng ta. ơn phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta, và chỉ cho chúng ta biết chúng ta được yêu thương đến mức độ nào. Và như người đã nói với người biệt phái Simon trong tin mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu không ngừng nói với chúng ta qua Thánh Kinh như sau: Tôi có điều muốn nói với ông. Luca đoạn 7 câu 40. Thật vậy, tất cả những lời trong Thánh Kinh đối với chúng ta là những lời ban sự sống mà chúng ta phải chú ý lắng nghe. Một cách đặc biệt, tin mừng là con tim của sứ điệp Kitô giáo, là mặc khải trọn vẹn về những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong con của Ngài là ngôi lời làm người, Thiên Chúa nói cho chúng ta biết tất cả. Trong con của Ngài, Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta biết Ngài là Cha, là Thiên Chúa của tình yêu, của niềm hy vọng. Tin mừng chỉ cho chúng ta biết con đường hạnh phúc và niềm vui. Trong lúc truyền phép, giây phút đặc biệt cao trọng của Thánh Thể, bởi vì chúng ta tưởng niệm hy tế của Đức Kitô, các bạn trẻ chúng con được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu như Thánh Tô-ma, lạy Chúa và là Thiên Chúa của con. Gioan đoạn 20 câu 28. Sau khi đón nhận lời Chúa, sau khi được nuôi dưỡng bằng mình Thánh Người, chúng ta hãy để cho mình được biến đổi từ bên trong và hãy đón nhận từ Người sứ mạng của chúng con. Thật ra, Chúa sai chúng con vào thế gian như là những sứ giả mang đến bình an của Người và làm chứng cho sứ điệp tình yêu của Người. Chúng con đừng sợ rao giảng Chúa Kitô cho những người trẻ cùng lứa tuổi với chúng con. Hãy chỉ cho những người trẻ biết rằng Chúa Kitô không cản trở đời chúng con hoặc sự tự do của chúng con. Trái lại, hãy chỉ cho những người trẻ biết rằng Người ban cho chúng con sự sống thật, rằng Người ban cho chúng con sự tự do để chiến đấu, chống lại sự dữ, và làm cho đời sống chúng con trở nên cao đẹp. Đến đây, chuyển sang tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói tiếp. Chúng con đừng quên rằng thánh lễ Chúa Nhật là một cuộc gặp gỡ đầy yêu thương với Chúa mà chúng ta không thể không cần đến được. Khi chúng con nhận ra Người lúc bẻ bánh, như các môn đệ trên đường đi Emmau, chúng con sẽ trở nên bạn đồng hành với Người. Người sẽ giúp chúng con lớn lên và biết cho đi những gì tốt đẹp nhất của chúng con. Chúng con hãy nhớ rằng trong bánh thánh thể, Chúa Kitô hiện diện thật sự đầy đủ và theo bản thể. Cho nên, chính trong mầu nhiệm thánh thể, trong thánh lễ, và trong khi im lặng tôn thờ thánh thể trên bàn thờ, mà chúng con gặp được Người cách đặc biệt, bằng cách mở ra chính bản thân mình và đặt trọn cả đời sống chúng con dưới ánh mắt của Chúa Kitô, chúng con sẽ không bị nghiền nát, mà ngược lại, chúng con sẽ khám phá ra rằng chúng con được yêu thương vô cùng. Chúng con sẽ nhận được năng lực cần thiết để xây dựng đời sống chúng con và biết thực hiện những chọn lựa khi chúng xuất hiện trước mặt chúng con mỗi ngày. Trước mặt Chúa, trong sự thinh lặng của con tim chúng con, một số chúng con có thể cảm thấy mình được Chúa mời gọi đi theo Người một cách tận căn hơn trong ơn gọi linh mục hoặc đời thánh hiến. Chúng con đừng sợ lắng nghe lời mời gọi này và vui mừng đáp trả. Như Cha đã nói, trong ngày khai mạc thừa tác vụ giáo hoàng của Cha, Thiên Chúa không lấy đi điều gì ra khỏi những ai hiến thân cho Ngài. Trái lại, Ngài ban cho họ mọi sự. Ngài đến để rút ra điều tốt đẹp nhất từ mỗi người chúng ta, sao cho đời sống chúng ta được thật sự trở nên phong phú. Trong tâm tình mộ mến, Cha trao ban phép lành tòa thánh cho các bạn trẻ chúng con và cho tất cả những ai tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Quebec.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân. với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được nói về cuộc đời của Bernadette sau khi được Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle, Lộ Đức. Khi được Đức Mẹ hiện ra ở hang đá Massabielle, Bernadette còn đang đi học trường tiểu học ở Lộ Đức. Cô đang học đọc, học viết, học nói tiếng Pháp và học giáo lý để chuẩn bị rước lễ lần đầu. Cô rước lễ lần đầu ngày mùng 3 tháng 6 năm 1858. Liền sau đó, cô nghỉ học để ở nhà giúp đỡ cha mẹ trông coi các em. Vào thời đó, không có luật nào buộc phải đi học. Tuy ở nhà, nhưng khi có giờ rảnh, Bernadette cố gắng học đọc và học viết thêm. Cha sở Lộ Đức, từ thái độ lạnh lùng không muốn nghe Bernadette nói về những lần hiện ra, đã đổi sang thái độ tin tưởng chấp nhận. Cha lưu tâm đến hoàn cảnh của Bernadette và trực tiếp can thiệp với các nữ tu để cô được trở lại sống trong nội trú. Hơn nữa, sức khỏe yếu kém của cô cũng cần được chăm sóc đặc biệt. Sống trong nội trú, Bernadette sẽ tránh bớt cảnh bị các du khách hành hương tò mò đến quấy rầy. Cha sở đến nói với bà bề trên như sau. Cô bé cần được sống với quý chị. Quý chị có thể chăm sóc cho em trên đủ mọi phương diện. Năm 1859, các nữ tu đồng ý chấp nhận Bernadette vào sống trong nội trú, với tư cách là một đứa trẻ nghèo và đau bệnh. Cha mẹ của cô cũng đồng ý. Mẹ của Bernadette đã khóc nhiều lúc chia tay con, nhưng bà chấp nhận và hiểu đó là vì ích lợi của Bernadette. Tại nội trú, Bernadette được trao cho một nữ tu trẻ tuổi chăm sóc, đó là nữ tu Elizabeth. Nữ tu này sẽ lo dạy cô đọc và viết. Khi trao phó Bernadette cho nữ tu Elizabeth, bà bề trên nhận xét như sau. Người ta bảo là cô bé này không thông minh cho lắm. Xin chị hãy liệu xem có thể giảng dạy giúp thêm điều gì nữa được chăng? Lúc này, tức năm 1860, Bernadette đã lên 16 tuổi. Chúng ta không lấy làm lạ gì với những nhận xét trên về Bernadette. Phép lạ Đức Mẹ hiện ra cho cô là một hồng ân nhân không. Nó không tự động biến đổi cô trở thành người thông minh tài giỏi hay thánh thiện. Chính Bernadette phải cố gắng học hỏi và luyện tập. Tính tình của Bernadette có những điểm tốt như tinh thần đơn sơ, ngay thẳng, vui vẻ, có lòng đạo đức. Đôi khi các nữ tu trong nội trú trao phó cho Bernadette nhiệm vụ trông coi các em nhỏ tuổi hơn. Cô vui vẻ nhận lời và đối xử với các em một cách vui vẻ, được nhiều em mộ mến. Một em trong nhóm sau đó đã cho biết cảm tưởng như sau. Cô Bernadette có tinh thần đơn sơ. Khi cô được trao phó nhiệm vụ trông coi chúng con, cô rất vui vẻ hòa đồng với chúng con. Đến độ chúng con quên hẳn đi, cô là người đã được Đức Mẹ hiện ra ở hang đá Massabielle. Nhưng nói thế không có nghĩa là Bernadette đã là cô thiếu nữ hoàn toàn. Cô cũng có những khuyết điểm của một cô gái vừa đến tuổi lớn. Đôi khi thích sửa soạn, thích làm đẹp, nhưng đó chỉ là những điều thoáng qua trong hạn tuổi. Từ thâm tâm, cô luôn luôn cố gắng càng ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng ta nhớ lại cuộc đối thoại của Bernadette với khách hành hương. Vị khách hành hương bảo, Đức Mẹ đã hứa là sẽ làm cho cô được hạnh phúc ở đời sau. Vậy thì chắc chắn là cô được lên thiên đàng rồi, phải không? Nhưng Bernadette đã trả lời, không phải một cách tự nhiên đâu. Nhưng với điều kiện là tôi phải làm điều tốt lành ngay chính. Bernadette luôn luôn ý thức điều này và cố gắng canh tân cuộc sống đạo đức của mình. Cô không kiêu ngạo ỷ lại vào ơn đã được thấy Đức Mẹ. Cha Sở Lộ Đức là người để ý chăm sóc cho đời sống thiêng liêng của Bernadette hơn ai hết. Sau khi đã lo liệu cho cô được vào sống trong nội trú với các nữ tu, giờ đây cha muốn cô gia nhập vào hội con Đức Mẹ, quy tụ những thiếu nữ có thành tâm thiện chí, sống đạo trong giáo xứ. Một người đã được Đức Mẹ hiện ra, thì không có lý do gì để không làm thành viên của hội con Đức Mẹ. Thế là Bernadette gia nhập vào hội con Đức Mẹ trong giáo xứ Lộ Đức. Cộng đoàn các nữ tu trong nội trú thường xin Bernadette cầu nguyện với Đức Mẹ cho họ. Một hôm, bà bề trên bị trật khớp xương và bác sĩ ra lệnh phải nằm nghỉ trong vòng 2 ngày. Bà đến nói với Bernadette như sau. Này con biết là mẹ không có giờ để nằm nghỉ chữa bệnh. Con hãy đến cầu nguyện với Đức Mẹ cho mẹ đi. Bernadette không do dự vào nhà nguyện cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ cho mẹ bề trên. Ngày hôm sau, mọi người và bác sĩ đều ngạc nhiên khi thấy mẹ bề trên đi lại làm việc như thường, như không có gì xảy ra cả. Một trong những niềm vui to lớn của Bernadette trong thời gian cô sống trong nội trú với các nữ tu, đó là nhìn thấy người ta bắt đầu công việc xây nhà nguyện cho Đức Mẹ tại nơi Đức Mẹ hiện ra, đúng theo lời yêu cầu của mẹ đã nói với cô. Lời yêu cầu mà trước đây cô đã run sợ khi phải đến trình bày với cha Sở. Sau khi đã chính thức công nhận biến cố Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massiviel, Đức Giám Mục Giáo Phận Tarp đích thân lo việc xây cất nhà nguyện. Đức cha gửi thư yêu cầu các giám mục trên toàn nước Pháp ủng hộ trợ giúp cho công cuộc xây cất này. Và các giám mục Pháp mau mắn trợ giúp. 3 tháng sau khi đã gửi thư yêu cầu sự trợ giúp, thì người ta đã thấy khoảng 60 người thợ khởi công việc xây cất nhà nguyện. Trong số này, có cha của Bernadette. Đức giám mục Tarp đã làm đơn xin phép xây cất nhà nguyện. Nhưng mãi đến ngày 29 tháng 8 năm 1862, chính quyền mới cho phép, và với điều kiện là, sau khi hoàn thành công việc xây cất, thì ông Bộ trưởng Bộ Phụng Tự sẽ đến khám xét cơ sở một lần nữa, để xét xem cơ sở có thể được dùng cho việc thờ phượng hay không. Người ta đọc thấy sự nghi ngờ của chính quyền đối với công việc này. Nhưng sau đó, vào năm 1876, khi nhà nguyện đã được xây xong, thì hoàn cảnh xã hội chính trị tại nước Pháp đã thay đổi nhiều, có lợi cho giáo hội. Thay vì một nhà nguyện như đã được dự tính, thì giờ đây là một vương cung thánh đường được Tòa Thánh Roma chấp nhận. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã chọn Đức Hồng Y Gilbert, Tổng Giám mục thủ đô Paris, làm đặc sứ của Ngài đến thánh hiến đền thờ. Nguyện vọng của Đức Mẹ có một nhà nguyện tại nơi Đức Mẹ hiện ra đã được thỏa mãn. Lần tới, chúng tôi sẽ nói về việc Bernadette xin đi tu dâng mình cho Chúa. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 6, đã có hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã trình bày các giáo huấn của Đức Giáo hoàng Gregorio cả. Danh sách các tác phẩm của Ngài bao gồm 800 bức thư và các tác phẩm chú giải Kinh Thánh. Trong đó, nổi tiếng nhất là chú giải sách Gióp, với tựa đề Luân lý trong sách ông Gióp, các bài giảng về sách ngôn sứ Ezekiel, các bài giảng về các phúc âm. Ngoài ra có một tác phẩm quan trọng có tính cách hành các thánh, là các cuộc đối thoại. Đức Gregorio viết để hướng dẫn tinh thần cho Hoàng hậu Theodolinda. Nhưng tác phẩm quan trọng nhất có cấu trúc rõ ràng là luật phụng dụ mà Đức Giáo Hoàng viết vào đầu triều đại của Người. Đề cập đến đặc điểm các tác phẩm của giáo phụ Giáo Hoàng Gregorio cả, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi muốn duyệt qua các tác phẩm này, trước hết chúng ta phải ghi nhận rằng, trong các bút tích của mình, giáo phụ Gregorio không bao giờ cho thấy người lo lắng đề ra giáo lý của mình, sự độc đáo của mình, cho bằng cố ý phản ánh giáo huấn truyền thống của giáo hội. Người chỉ muốn làm miệng của Chúa Kitô và của giáo hội trên con đường phải theo để đến với Thiên Chúa. Thí dụ điển hình là các chú giải Kinh Thánh của Người. Giáo phụ Gregorio là người say mê đọc Kinh Thánh. Người không chỉ đọc với chủ ý lý thuyết. Theo giáo phụ, Kitô hữu phải rút tỉa từ Kinh Thánh các sự hiểu biết lý thuyết, và nhất là lương thực hàng ngày cho linh hồn mình, cho cuộc sống làm người của mình trên trần gian này. Trong các bài giảng về sách ngôn sứ Ezekiel, giáo phụ Gregorio nhấn mạnh trên nhiệm vụ này của Kinh Thánh. Đến gần Kinh Thánh, chỉ với ước muốn hiểu biết, có nghĩa là chịu theo trước cám dỗ kiêu căng và có nguy cơ rơi vào lạc giáo. Sự khiêm nhường trí thức là luật đầu tiên đối với những ai tìm đào sâu các thực tại siêu nhiên, khởi hành từ sách thánh. Dĩ nhiên, sự khiêm nhường không loại bỏ việc học hỏi nghiêm chỉnh, nhưng để cho nó có lợi ích thiêng liêng và cho phép thực sự đào sâu văn bản thánh, cần phải có lòng khiêm nhường. Chỉ với thái độ nội tâm đó mới có thể thực sự lắng nghe được và nhận ra tiếng Chúa. Đàng khác, khi liên quan đến lời Chúa, thì hiểu biết thôi không là gì cả, nếu nó không dẫn đưa tới hành động. Trong các bài giảng này về sách ngôn sứ Ezekiel, người ta cũng tìm thấy kiểu nói hay đẹp, theo đó người giảng dạy phải thấm bút vào máu của con tim mình, như thế mới tới được tay của tha nhân. Khi đọc các bài giảng này, chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Gregorio cả đã thực sự viết chúng với máu của con tim người. Và vì thế, người nói với chúng ta ngay cả ngày hôm nay nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giáo phụ Gregorio cũng khai triển đề tài trong tác phẩm Chú giải luân lý sách ông Gióp. Theo truyền thống, giáo phụ duyệt xét ý nghĩa bản văn Kinh Thánh trong ba chiều kích của nó là nghĩa đen, nghĩa bóng và nghĩa luân lý. Nhưng giáo phụ thích nghĩa luân lý hơn. Trong viễn tượng đó, giáo phụ đề nghị tư tưởng của mình qua vài ý niệm có ý nghĩa như biết và làm, nói và sống, hiểu biết và hành động. Qua đó, Ngài gợi lại các khía cạnh của cuộc sống con người. Chúng phải bổ túc cho nhau, nhưng rất thường khi lại kết thúc bằng cách đối kháng nhau. Lý tưởng luân lý luôn luôn hệ tài ở chỗ thực hiện một sự hài hòa, thấm nhập giữa lời nói và việc làm, tư tưởng và dấn thân, cầu nguyện và tận tụy với các bổn phận trong bậc sống của mình. Đó là con đường giúp hiện thực sự tổng hợp và đó là sự thiêng liêng xuống trong con người và con người được nâng lên đến chỗ đồng hóa với Thiên Chúa. Như thế, Đức Giáo Hoàng Gregorio vạch ra cho tín hữu một chương trình sống đích thực. Vì thế, trong thời Trung Cổ, tác phẩm Chú Giải Luân Lý Ông Gióp đã trở thành một loại tổng luận luân lý Kitô. Các bài giảng về phúc âm cũng rất hay đẹp. Bài giảng đầu tiên Đức Gregorio nói trong đền thờ Thánh Phêrô mùa vọng năm 590, vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Và bài giảng cuối cùng trong đền thờ Thánh Lorenzo vào Chủ nhật thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 593. Đức Giáo Hoàng giảng cho dân chúng trong các nhà thờ, nơi người cử hành các lễ nghi đặc biệt trong các mùa cao điểm của năm phụng vụ, hay trong lễ các vị tử đạo mà các nhà thờ được dâng kính. Nguyên lý linh hứng gắn liền các hoạt động đó được tóm gọn trong từ người giảng giải. Không phải chỉ có vị thừa tác của Chúa, mà mỗi Kitô hữu đều có nhiệm vụ trở thành nhà giảng thuyết về những gì đã kinh nghiệm trong thâm tâm và noi gương Chúa Kitô loan báo tin vui cứu độ cho mọi người. Chân trời của dấn thân này là thời cánh chung. Chờ đợi mọi sự được thành toàn trong Chúa Kitô là một tư tưởng thường hằng của Đức Gregorio cả, và kết cục trở thành lý do linh hứng mọi tư tưởng và hoạt động của Ngài. Từ đó nảy sinh ra lời nhắn nhủ liên tục, tỉnh thức và dấn thân làm việc lành. Đề cập đến các tác phẩm có cấu kết quan trọng nhất của giáo phụ Gregorio, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Văn bản có cấu trúc nhất của Đức Gregorio cả có lẽ là Luật Mục Vụ, được biên soạn trong các năm đầu tiên triều đại Ngài. Trong đó, Đức Gregorio muốn đề cập tới gương mặt của vị giám mục lý tưởng, là thầy dạy và là người dẫn dắt đoàn chiên, người minh giải nhiệm vụ nghiêm trọng của vị mục tử trong giáo hội và các bổn phận liên hệ. Vì thế, những người không được mời gọi, không được kiếm tìm chức vụ này một cách hời hợt. Trái lại, những người đã lãnh nhận nhiệm vụ này mà không suy tư chín chắn, thì luôn cảm thấy lo sợ trong tâm hồn. Giáo phụ Gregorio nhấn mạnh trên bổn phận của vị chủ chăn, mỗi ngày thừa nhận sự bần cùng của mình, để tính kiêu ngạo không khiến cho việc lành đã chu toàn tan biến trước mắt đứng thẩm phán tối cao. Vì thế chương cuối cùng của tác phẩm nói về sự khiêm nhường. Khi cảm thấy thỏa mãn vì đã đạt được nhiều nhân đức, thì phải nghĩ đến các thiếu sót của mình và hạ mình xuống. Thay vì nhìn điều thiện đã làm được, thì nên nhìn điều mình đã lơ là không làm. Tất cả những chỉ dẫn quý báu này cho thấy Đức Gregorio cả có ý niệm rất cao trong việc săn sóc các linh hồn mà người định nghĩa là nghệ thuật của các nghệ thuật. Đặc biệt, giáo phụ Gregorio xác tín rằng sự khiêm nhường phải là nhân đức nền tảng của mọi giám mục. Giáo phụ Giáo hoàng Gregorio cả là một đăng sĩ đơn sơ trong tâm hồn, và vì thế người chống lại mọi tước hiệu lớn. Người chỉ muốn là đầy tớ của các đầy tớ. Kiểu nói này do người sáng chế ra, không chỉ là một kiểu nói đạo đức ngoài miệng, nhưng diễn tả kiểu sống và cung cách hành sự của người. Nếu Chúa Kitô con Thiên Chúa hạ mình làm người và rửa chân cho các môn đệ, thì một giám mục phải noi gương khiêm nhường đó của Thiên Chúa và theo chân Chúa Kitô.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn. Ngày xưa có một con cá vàng. Vào một ngày đẹp trời, nó cuốn gói với 7 thỏi vàng lên đường bơi lội đến miền xa xăm tìm kiếm may mắn. Vừa phóng đi được một quãng không xa lắm, cá vàng gặp ngay con lươn. Lươn vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Này bạn đi đâu thế? cá vàng hãnh diện trả lời. Tôi đi tìm may mắn. Lươn khôn khéo nịnh bợ. Bạn đến đúng chỗ gặp may rồi đó. Nếu bạn muốn, tôi sẽ nhường lại cho bạn cái vây cá này. Với giá rẻ là 4 thỏi vàng thôi. Và bạn có thể phóng đi nhanh gấp đôi nữa. Nghe bùi tai, cá vàng nghĩ Lươn có lý, liền trao cho Lươn 4 thỏi vàng và đổi lấy cái vây cá. Quả thật, với cái vây cá mới của Lươn, cá vàng bơi nhanh với tốc độ gấp đôi. Chẳng mấy chốc, cá vàng bơi ngang qua con bạch tuộc khổng lồ. Bạch tuộc lên tiếng hỏi, này cá vàng xinh đẹp kia ơi, cháu đi đâu mà vội vàng thế? Cá vàng đáp, cháu đi tìm may mắn. Bạch tuộc nhanh nhẩu nói thêm, cháu ơi, cháu đã tìm tới đúng chỗ rồi đó. Nếu cháu muốn, ta sẽ bán cho cháu cái lò xo này với giá rẻ mạt để cháu phóng đi nhanh hơn nữa. Thế là cá vàng vui vẻ mua cái lò xo của con bạch tuộc với mấy thỏi vàng còn lại và mau mắn phóng đi với tốc độ thật nhanh hơn trước. Chẳng mấy chốc, cá vàng thấy mình đối diện với con cá mập vĩ đại. Như hai khách qua đường trước đó, cá mập cũng niềm nở lên tiếng chào hỏi cá vàng. Này bé, bé đi đâu mà hấp tấp vậy? Một lần nữa, cá vàng thành thật trả lời. Bé đi tìm may mắn. Cá mập cười hả hê thích thú. Bé ơi, bé đã tìm được may mắn rồi đó. Bé hãy vào đây, bước vào con đường tắt này, là bé sẽ được may mắn ngay, và không còn phải mất thời giờ đi đâu xa nữa. Vừa nói, cá mập vừa há rộng miệng như sa lộ rộng thanh thang. Cá vàng vui vẻ cảm ơn ríu rít, rồi lao đầu vào giữa hai hàm răng sắc nhọn, đi thẳng vào bao tử của cá mập. Nơi đây, cá vàng sẽ may mắn được tiêu hóa cách nhẹ nhàng và thật mau chóng. Các bạn thân mến, số phận hẩm hiu của con cá vàng trên con đường đi tìm may mắn là hình ảnh tượng trưng cho người chẳng biết mình muốn gì, để rồi cuối cùng phải kết liễu nơi mình không hề mong muốn. Chẳng biết mình muốn gì, đó là một trong những tâm trạng của thanh thiếu niên, nhất là ở tuổi vị thành niên. Để được lớn lên thành người khôn ngoan có hiểu biết, ngay từ thời niên thiếu, trẻ em cần được hướng dẫn để tìm ra hướng đi cuộc đời giữa những băn khoăn áy náy mịt mù, biết thận trọng trước những lừa gạt của người xảo quyệt, biết tỉnh thức trước những cạm bẫy của kẻ gian ác. Cần được thông cảm để hiểu rõ hơn bản thân các em là ai và muốn gì, muốn đạt tới lý tưởng nào. Tiếc thay, có những phụ huynh không nhận thấy điều đó. Có lẽ vì họ chỉ quan tâm đến những gì có thể nhìn thấy bên ngoài. Các phụ huynh muốn biết con mình ăn gì, mặc gì, ngủ nghỉ thế nào, học hành ra sao. Còn những điều bí mật bên trong, những giấc mơ, những lo lắng, những thắc mắc, những khổ đau trong yên lặng, nhiều khi lại bị cha mẹ quên lãng. Thay vào đó, các phụ huynh lại thường chỉ đặt những câu hỏi, phán bảo những mệnh lệnh, chỉ làm các em thêm bực tức. Chẳng hạn như, hôm nay con học gì? Làm gì ở trường? Bài thi được mấy điểm? Ăn mau lên, dọn dẹp đồ chơi, sách vở lại cho thứ tự. Và những câu nói tương tự. Cuối cùng, hoặc con em sẽ phản ứng cách thụ động bằng thái độ im lặng đóng kín. Hoặc tệ hơn nữa, bằng thái độ vùng vằng, tức giận ra mặt. Dĩ nhiên các phụ huynh đều có thiện chí, muốn dạy bảo con cái nhiều điều. Muốn cắt bớt đi những chông gai trên bước đường trưởng thành của con cái. Nhưng vấn đề khó khăn là làm thế nào để nói với con cái, để giải thích cho chúng những vấn đề có liên quan đến thực tại của cuộc sống. Chẳng hạn như về sự cao trọng của phái tính, về tầm quan trọng của tình bạn, về ý nghĩa của sự chết, về giá trị của đau khổ, về những khó khăn trong gia đình, về những bất an lo lắng không thể tránh khỏi trong cuộc sống con người. Các nhà tâm lý học thường nói tới tuổi ngầm là thời gian trầm tĩnh, an bình, tức là từ 8 tới 12 tuổi. Đây là thời kỳ có tầm quan trọng rất đặc biệt trong đời sống mỗi người. Vào tuổi này, đứa trẻ đã hấp thụ được những điều có thể làm được và những gì không được làm. Trẻ em ở tuổi này tương đối bình thản hơn những năm trước đó. Các em không còn dễ khóc và cũng ít lên cơn giận hờn. Các em đã dần già học cách thích nghi với những hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống gia đình. Như khi ba đi làm về khuya, hoặc đi vắng xa, lâu ngày mới về. Khi mẹ bận rộn công việc, không có nhiều thời giờ để quan tâm tới bé, để trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của bé. Và bé cũng đã làm quen với những đòi hỏi của môi trường học đường, mặc dù có khi quá sức chịu đựng của bé nữa. Nhiều khi, thay vì than phiền về những khó khăn không biết diễn tả thế nào, các em chỉ viện cớ là khó ngủ, hoặc khi khác, để khỏi làm cho cha mẹ khổ tâm lo lắng. Các em nói dối là bị đau bụng, nhức đầu, thay vì kể hết cho cha mẹ những khó khăn ở trường học, hay là vì bị chúng bạn ăn hiếp, hành hung, vân vân. Trước những khó khăn, lo lắng, tức giận thầm kín bị chôn vùi như thế, làm thế nào có thể giúp các em thoát ra được? Thưa, bí quyết hấp dẫn và hữu hiệu hơn cả là nghệ thuật kể chuyện. Đối với các nhà tâm lý, kể chuyện là như viện cớ để leo lên cao, để giúp tăng trưởng. Một cách cụ thể, trẻ em cần đến một ai đó có thể mách bảo và chỉ dẫn em cách đối phó với những khó khăn nguy hiểm, phải phản ứng thế nào trước những sự đe dọa, làm thế nào tìm lại được sự an bình sau những rối loạn. Các em cần học cách xử lý đúng đắn trước những sự bất công và bị thiệt thòi. Các trẻ em ở mọi lứa tuổi thường rất thích nghe chuyện, chuyện cổ tích, chuyện giai thoại và cả những chuyện có thật. Trẻ em thường lắng nghe chuyện một cách thích thú và cũng rất khách quan, đặt mình ở ngoài câu chuyện. Đồng thời các câu chuyện lại nói với các em về một nhân vật mà qua đó các em có thể nhìn thấy phản ánh những gì đang xảy ra trong tâm hồn mình. Vì thế, khi thấy con em mình buồn bực, lo lắng, hoặc có điều gì bất an, quý phụ huynh đừng vội trách mắng, đe dọa, nhưng có thể kể một câu chuyện thích hợp, bắt đầu với câu, ngày xưa, ngày xưa. Bối cảnh xa xưa ấy có hiệu lực trước tiên là làm giảm bớt đi sự băn khoăn lo lắng, trấn an và giúp các em từ từ mở cửa lòng ra. Khoảng cách thời gian và không gian làm nhẹ bớt phần nào sự lo lắng. Trong trí tưởng tượng, các em có thể đồng hóa mình với một vài nhân vật trong câu chuyện. Có thể là con cá vàng, con rắn, con sư tử, hay một nàng tiên, một hoàng tử nào đó. Chẳng hạn như khi kể chuyện nàng công chúa buồn khổ khóc nhiều vì bị nhốt trong ngục tù. Em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì sự việc xảy ra đã lâu rồi. Mặt khác, lắng nghe câu chuyện đó, có thể em sẽ bắt đầu nhớ lại sự việc tương tự đã xảy ra cho em. Từ đó, em sẽ bắt đầu một kinh nghiệm phổ thông, tức là hiểu rằng sự việc đó không chỉ xảy đến cho em mà thôi, nhưng còn có những người khác cũng đã có kinh nghiệm tương tự như em vậy. Đó là bước đầu giúp em thoát ra khỏi bức tường chật hẹp của cái tôi, của con người bé nhỏ của em. Hiệu quả tích cực thứ hai của việc kể chuyện là giúp các em tìm ra ý nghĩa của đau khổ và luyện tập chấp nhận những thất bại như những bước đường cần thiết để đạt tới thành công. Là như đập bể cái vỏ nhàm chán của cuộc sống thường ngày để khám phá ra cái gì mới mẻ, hấp dẫn hơn. Hơn thế nữa, lắng nghe kể chuyện tạo nên mối tương quan mới giữa đứa trẻ và người kể chuyện. Khi cha mẹ và con cái cùng ngồi xem một chương trình trên TV hoặc một cuốn phim, tuy ngồi gần sát với nhau, nhưng không nhìn nhau, mà lại chỉ chăm chú cùng nhìn vào màn ảnh, vì thế không có sự liên hệ nào cả. Trái lại, khi kể chuyện, cặp mắt người kể chuyện và người nghe nhìn thẳng vào nhau, tạo nên sự tương quan gần gũi nhau hơn. Khi cha mẹ hoặc người lớn kể một câu chuyện, hoặc lớn tiếng đọc một câu chuyện cho con em nghe, tự nhiên sẽ tạo bầu khí thân thương. Con em cảm thấy mình như được bảo vệ, được trấn an hơn khỏi những lo lắng đè nặng tâm hồn các em, và nảy sinh sự tin tưởng, tình thân thương. Sự hiện diện của thân thể, tiếng nói, những cử điệu, những phản ứng trên gương mặt người kể chuyện, tất cả đều giúp tạo bầu khí thân mật, tín nhiệm hơn là khi ngồi trước màn ảnh hay trước màn bạc. Bầu khí kể chuyện trở nên sống động hơn, gây nên âm hưởng tích cực trong tâm hồn người nghe, vì có sự chia sẻ tâm tình và trao đổi tư tưởng, cảm nghĩ giữa người kể chuyện và người lắng nghe kể chuyện. Sau cùng, có thể để cho các em tự đi đến kết luận, dùng óc sáng tạo, thay đổi một vài bước trong câu chuyện, và có khi còn có thể bỏ lửng để các em tự kết thúc câu chuyện. Như thế, câu chuyện trở nên sống động, hấp dẫn hơn. Lắm khi người kể chuyện còn quan trọng hơn nội dung của câu chuyện. Nhiều người tuy đã trưởng thành, nhưng vẫn còn ghi lòng tạc dạ những câu chuyện do ông bà, cha mẹ kể lại, kèm theo những bài học khôn thật khó quên, và những kỷ niệm êm đẹp đã được khắc sâu trong tâm trí con cái. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Mẹ Teresa, gương sáng và giáo huấn của mẹ để biến khổ đau thành niềm vui. Đây là tựa đề của một cuốn sách ghi lại những giai thoại và những chuyện cười của chính mẹ Teresa. Óc khôi hài vốn là nét nổi bật trong dung mạo của người nữ tu này. Từ vực thẳm của những cùng khổ, từ những người cùng linh ở Calcutta, cho đến những kẻ bị đẩy ra bên lề trong mọi xã hội, mẹ Teresa luôn dạy rằng niềm vui trao ban có thể và cần phải được diễn tả một cách cụ thể bằng nụ cười. Cười đối với mẹ Teresa là lời tạ ơn vốn luôn được thốt lên trên miệng mẹ. Ngày nọ, mẹ ngồi trò chuyện với một nhóm thiện nguyện viên. Sau một thời gian làm việc giữa những người cùng khổ, một số có vẻ mệt mỏi chán nản. Mẹ liền kể cho họ nghe câu chuyện sau đây. Có một nhà du lịch nọ lạc mất trong một vùng hẻo lánh khô cằn. Chiếc xe của ông đã cạn xăng, mà ông lại không biết lối ra. Chỉ còn lại một nơi ẩn trú an toàn duy nhất trong chốn hiu quạnh này là một tu viện. Và trong tu viện này, phương tiện duy nhất để di chuyển là một con lừa cồm cõi. Khách du lịch nài nỉ các tu sĩ giúp ông ra khỏi vùng này. Các tu sĩ đành tặng cho ông con lừa và căn dặn như sau. Ông hãy nhớ cho thật kỹ. Khi nào ông muốn con vật dừng lại thì hãy nói Amen, Amen. Còn khi nào ông muốn nó tiến tới thì hãy nói Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Chúa. Khách du lịch vui mừng tiếp nhận con lừa và những lời chỉ bảo của các tu sĩ. Ông hớn hở lên đường. Tất cả mọi sự đều diễn ra tốt đẹp. Cho đến một lúc, khách du lịch thấy mình đang đứng trước một vực thẳm. Trong cơn hoảng hốt, ông la lên, Amen, Amen. Thế là con vật dừng lại đúng lúc. Nhưng cũng trong cơn vui mừng vì được thoát chết, ông lại thốt lên, Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Chúa. Thế là con vật lại theo lệnh chủ mà lao mình xuống vực. Câu chuyện mang lại cho mọi người một trận cười thoải mái. Nhưng dĩ nhiên, người cười nhiều nhất không ai khác hơn là mẹ Teresa. Lúc nào trên môi mẹ cũng có nụ cười đi kèm với ba chữ Tạ ơn Chúa. Tượng chính của Kitô giáo vốn là thập giá, mà thập giá thường gợi lên sự khổ đau, buồn phiền. Cho nên đã có một thời, người ta gán cho Kitô giáo bộ mặt u sầu, áo não. Kỳ thực, cho dẫu cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu có là trọng tâm của Kitô giáo, cho dẫu hy sinh, khổ chế hay con đường chật hẹp có là con đường tu đức của các tín hữu Kitô, thì tin mừng vẫn là tên gọi của đạo Chúa. Kitô giáo thiết yếu là một tin mừng để đón nhận, để sống và để loan báo. Mà nói đến tin mừng là nói đến hân hoan. Niềm vui, sự phấn khởi phải chăng không là sự chỉ xuyên suốt của toàn bộ Kinh Thánh? Chúng ta há chẳng thuộc nằm lòng lời nhắc nhở của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe. Anh em hãy vui lên, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Dĩ nhiên, không thấy vui mà nụ cười không nở trên môi. Một nụ cười tươi nở trên môi là một ơn Chúa được đón nhận và chia sẻ. Một nụ cười tươi nở trên môi là một tin mừng được đón nhận và loan báo. Và nếu như mẹ Teresa Canquita không ngừng thốt lên tạ ơn Chúa trong mọi sự, thì nụ cười cũng là lời tạ ơn trong mọi sự. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong tâm tình tạ ơn ấy. Và với tâm tình của chính mẹ Teresa, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, con xin sức mình trước mặt Chúa vì mọi ơn lành đều bởi Chúa mà đến. Xin Chúa ban cho đôi tay của con được khéo léo, trí khôn của con được minh mẫn, trái tim của con được quảng đại và khiêm tốn. Xin ban cho con ý hướng ấy lành, sức mạnh để xoa dịu phần nào gánh nặng của người anh em đang đau khổ. Xin cho con hiểu được những ưu việt Chúa dành cho con. Xin cất khỏi lòng con những mưu mô tính toán và tinh thần thế tục, để con biết phó thác cho Chúa với niềm tin đơn sơ của trẻ thơ.
Chờ cảnh bơ vơ, hồn sao lạnh vắng những khi chiều về. Tìm đâu một chốn cho đời an vui? Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi mình sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Chiều đi lặng lẽ nắng vương trên đồi, đàn chim mọi cánh xa mở chân mây, nhìn theo lòng thấy vẫn vương bồi hồi. Tình yêu một thoáng nghe buồn trăm năm. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Cho cuộc sống nắng mưa trăm chiều, dù cho đời sống vẫn hoài cô liêu, dù mai còn thấy đắng cay rất nhiều, thì xin hãy giữ trọn niềm tin yêu. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Dù cho cuộc sống rối rắm lọc lừng, dù cho lời hứa bèo dạt mây trôi, dù cho người có lánh xa ta rồi, nhìn lên thập giá chua nguồn yêu thương. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.